anh chị em. Tính đến thời điểm này đó thì có 673 thiện nam tín nữ phát tâm làm đệ tử Phật trong lễ quy Tam Bảo hôm nay. Hãy dâng cao một tràng vỗ tay để tán dương. Thì để làm đệ tử Phật có một bước ngoặt lớn bắt đầu từ ngày hôm nay đó, thì các anh chị em lưu ý một số điều sau đây. Thứ nhất đó, lễ mà chúng ta đang tham dự đó được gọi là quy y Tam Bảo, tức là lễ chính thức kết nạp Phật tử. Tam Bảo là thuật ngữ ẩn dụ, có nghĩa đen là ba viên ngọc quý, chỉ cho Đức Phật, người thầy tinh thần dẫn đường đưa lối. Chánh pháp của Đức Phật là phương pháp vượt qua nỗi khổ niềm đau, và tăng đoàn đó là những người xuất gia chân chính dẫn dắt chúng ta học Phật, tu Phật và làm Phật sự. Do vậy quy Tam Bảo không có nghĩa là đi tu luôn. Các anh chị em vẫn có thể sống đời tại gia khi hồi đủ các nhân duyên lành, thì có thể có vợ chồng, sinh con cái, lập sự nghiệp như bao nhiêu công dân khác của Việt Nam. Thì có điều đó, chúng ta là công dân Phật giáo hay là công dân Việt Nam theo đạo Phật, và xem đó như là niềm hãnh diện tự hào. Cho nên trong các tờ khai căn cước công dân, lý lịch cá nhân, thì các anh chị em phải hãnh diện ghi rõ mình theo đạo Phật. Ngay cả điều lệ đảng viên ngày nay cũng không còn cấm đi theo tôn giáo như là trước đây. Và Bộ Công an cũng đã khuyến cáo bất cứ công an viên nào làm các thủ tục cá nhân mà o ép người làm thủ tục không được ghi trong một tôn giáo là đạo mà mình đang đi theo đó là sai với luật pháp Việt Nam. Điều thứ hai đó, trong lễ quy y đó thì có khoảng 4/5 có mặt, thì còn hơn 100 người do ở xa, tức là thuộc các tỉnh thành ngoài thành phố Hồ Chí Minh, và một thiểu số đó là đang cư trú ở nước ngoài. Thì việc quy online đó vẫn có giá trị như là quy chính thức tại chùa. Còn những người đang ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì đến tham dự đông đủ, thì cái tác dụng trực tiếp từ khóa lễ đó nó vẫn cao hơn là chúng ta tham dự gián tiếp. Cho nên người tham dự gián tiếp qua điện thoại thông minh, iPad, laptop thì phải mở màn ảnh ra, rồi mở âm thanh lên, rồi làm theo các hướng dẫn, nhất là lúc mà phát nguyện tiếp nhận ba ngôi tâm linh và tình nguyện giữ năm điều đạo đức á, thì chúng ta phải nói bằng lời thì mới được xem á là hợp pháp. Còn nếu như mà mình không có phát ra thành âm thanh thì cái việc quy y đó được xem nó không có thích hợp. Thậm chí có những trường hợp mà quy y qua điện thoại, Ví dụ một người ở nước ngoài quy với một thầy hay là một sư cô ở trong nước, thì nếu không có cái khóa lễ tiêu chuẩn như là ở tại chùa Giác Ngộ thì có thể quy vắn tắt qua điện thoại. Thì người truyền giới đó sẽ tuyên đọc ba ngôi tâm linh và năm điều đạo đức ở bên đầu bên kia điện thoại đó, thì người thiện nam tín nữ đó cũng phải đọc theo. Dĩ nhiên đó, dầu là tham dự trực tuyến qua hệ thống Zoom hay là hệ thống Facebook, chắc chắn không thể có giá trị là khích lệ và những cái tác dụng chấn động tâm thức như khi chúng ta tham dự trực tiếp. Do đó khi quý vị đăng ký để có mặt ở trong một cái khóa lễ là Phật tử đó, thì cố gắng thu xếp thời gian để có mặt, vì nó để lại cái ấn tượng mà thầy tạm gọi đó là bước ngoặt quan trọng của cuộc đời. Điều thứ ba, sau khi lễ quy tam bảo kết thúc, các anh chị em chính thức trở thành đệ tử Phật, thì chúng ta phải nhớ đó, tự thân của việc làm đệ tử Phật đó, nó sẽ không mang lại cho chúng ta phước báo, tai qua nạn khỏi, cho đến lúc chúng ta có thực tập Phật Pháp bằng cách là tham dự khóa kinh, rồi ngồi thiền để làm chủ cảm xúc, thực tập những điều Phật dạy trong đời sống thực tiễn để tháo mở những bế tắc và chuyển hóa các nỗi khổ niềm đau. Cho nên á, xem lễ quy y chỉ là cái bước đầu quan trọng nhất, và do đó mình phải thu xếp thời gian để trải nghiệm Phật Pháp ít nhất là mỗi tuần một lần ở tại chùa. Ở nhà nếu mình thu xếp được thời gian đó thì phải có góc tâm linh, tức là bàn thờ Phật. Nhà chật hẹp quá thì có thể thờ chung với bàn thờ tổ tiên, Phật ở trên, tổ tiên bên dưới. Rồi như vậy là khi chúng ta bái cúng tổ tiên, chúng ta cũng có cơ hội cúng Phật, và khi cúng Phật thì mình cũng có cơ hội bái cúng tổ tiên. Thì đó là cách để gắn kết truyền thông giữa chúng ta với Đức Phật, chứ đừng nên dừng lại ở Phật tử hình thức. Phật tử hình thức có nghĩa là lâu lâu á, một năm đi chùa được vài ba lần, thì có mặt ở chùa đó lại Phật được vài ba lại, thắp được vài nén hương, cúng được vài trái chuối, trái cam, trái quýt gì đó, rồi mong Phật cầu cho mình được bình an. Thì cái đó chỉ là bước đầu đó, thì chưa đủ sức để giúp cho chúng ta thật sự được chuyển hóa, sống một cuộc đời đó hạnh phúc hơn, có giá trị hơn. Thì sau đây đó, thầy chia sẻ về những điều người tu học Phật cần biết. Sau khi các anh chị em tham dự lễ quy tam bảo như trong ngày hôm nay, thì các anh chị em đó lưu nhớ là có hai phần. Phần thứ nhất là điểm tựa tinh thần. Thì trong phần này đó, các anh chị em nhận Đức Phật làm thầy. Thì dĩ nhiên đó, đối với những người từ U30 trở lên, thậm chí là đến U70, thì so với các cháu thanh thiếu niên thì mình làm đệ tử Phật á, muộn hơn, và đó là một sự thiệt thòi. Do vậy, chúng ta phải cam kết là đừng để cho con cháu, người thân của mình bị thiệt thòi tương tự như chính mình. Có người đến là 2/3 cuộc đời, hay là tuổi xế chiều của cuộc đời mình đó, mới có cơ hội chính thức làm đệ tử của Đức Phật. Ở phương diện nương tựa tinh thần đó, thì chúng ta có 3 ngôi tâm linh. Ngôi Phật là quan trọng nhất, bởi vì nếu không có Thái tử Tất Đạt Đa sinh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Tây lịch, đã sáng suốt bỏ cơ hội làm vua của nước Thích Ca, chọn con đường làm nhà tâm linh, thì lịch sử nhân loại ít nhất cho đến thời điểm hiện nay là 550 triệu người trên toàn cầu đã không có diễm phúc để chính thức làm đệ tử của Đức Phật. Cho nên phải xem rằng là việc mình làm đệ tử Phật là một vinh dự lớn. Điểm tựa tinh thần thứ hai đó, đó là Phật Pháp, Buddha, Dhamma, tức là những lời dạy về chân lý và đạo đức của Đức Phật suốt 45 năm, kể từ khi Ngài giác ngộ ở tuổi 35 và qua đời ở tuổi 80. Thì là Phật tử tại gia đó, thì mình sẽ không có thời giờ để đọc hết. Khoảng 36.000 bài kinh trên tổng số 84.000 bài kinh Đức Phật để lại cho đời. Thì ít ra đó, cái quyển Kinh Phật cho người tại gia do thầy dịch và chùa Giác Ngộ Ấn tống, gọn lại đó là Kinh Phật cho người bắt đầu, thì gồm có 13 bài kinh. Thì các anh chị em á, nương tựa vào chân lý Phật thì phải chịu khó đọc. Thì mỗi ngày đó mình dành ra khoảng chừng 10 phút 15 phút. Nếu nhà chật quá không có góc tâm linh trang nghiêm như ở chùa thì có thể ngồi trên ghế đặt quyển kinh trên bàn, đọc chậm. Và những cái câu nào mình tâm đắc á, thì có thể chép ra để nghi ngẫm. Như vậy nương tựa vào chân lý Phật á, quan trọng nhất là phải biến lời chân lý đó trở thành lối sống của chúng ta trong đời sống thực tiễn. Ngôi tâm linh thứ ba đó là tăng đoàn, tức là tập thể gồm có 4 thầy tỳ kheo trở lên. Đối với người xuất gia nam và các sư cô tỳ kheo ni, tối thiểu gồm 4 vị trở lên. Như vậy kể từ lúc hôm nay đó, thì các anh chị em đều là đệ tử của Phật, đệ tử của chân lý Phật và đệ tử của tăng đoàn Phật giáo. Và cố gắng giữ 3 ngôi tâm linh này như là một cái điểm tựa tinh thần. Phần thứ hai đó là 5 điều đạo đức. Mỗi một điều đạo đức gồm có 2 vế. Vế thứ nhất là không nên làm, vì phần lớn là nó trái ngược luật pháp. Và vế thứ hai đó là những điều nên làm để giúp cho chúng ta trở thành người có phước báo và giá trị. Thì một số người đã bị ngộ nhận rằng là đời tôi chưa từng vi phạm luật pháp, cho nên tôi không cần làm đệ tử Phật. Không vi phạm luật pháp thì không có phước gì hết. Chỉ có điều đó, không vi phạm luật pháp thì mình không có bị luật pháp nghiêm trị, không bị ở tù. Nó giống như cái dụng cụ đo đo nhiệt đó, gọi đủ là hàn thử, tức là đo nhiệt độ và cái độ lạnh. Thế là nếu mình ở cái mức độ trung bình là zero thì nó chưa nói lên được cái gì hết á. Người chưa từng làm ác thì người đó không có phước gì hết, chỉ có điều là không có tội thôi. Còn muốn có giá trị, có phước thì chúng ta phải làm thiện. Thì điều đó thứ nhất, đó là không giết người. Đó lặp lại là gì? Bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường. Thì trong trường hợp đất nước lâm nguy đó, thì đạo Phật cho phép chúng ta tham gia các cuộc chiến tranh vệ quốc để giữ yên bờ cõi và giúp cho giặc ngoài xâm không có cơ hội tạo tội ác thêm nhiều nữa đối với dân tộc chúng ta. Thì Việt Nam là nước địa chính trị quan trọng, cho nên chúng ta đã bị Trung Quốc xâm lăng 66 lần trong 3.000 năm với 1.000 năm đô hộ. Rồi chúng ta đó làm thuộc địa của Pháp gần 100 năm. Rồi chúng ta đó lại bị Nhật cai trị một vài năm. Rồi 20 năm nội chiến do sự can thiệp của Hoa Kỳ. Như vậy, sống trong thời bình đó, thì chúng ta không phải giết ai hết, nhất là kẻ xâm lược không còn mặt ở trên đất nước mình nữa. Còn thư lời vật á, thì các anh chị em á, nhớ là đừng có trực tiếp nhổ lông gà, lông vịt, cắt cổ, mổ bụng, giết thịt. Thì mình mua những con vật đã được làm sẵn rồi thì nghiệp ở đây á, nó rất là gián tiếp. Còn tự tay mình giết á, thì mình gieo một cái nghiệp sát sanh. Còn giữa con vật đã được làm rồi mà vẫn đảm bảo được cái an toàn thức ăn á, thì nó không có thua kém gì con vật đó đang còn tươi, còn sống rồi mình mới giết. Như vậy là ai đi vào các cái quán nhậu hay là các cái nhà hàng có hải sản nằm ở trong các hồ kiến, thấy nó bơi tung tăng là mình chỉ con vật này đó để cho người ta làm á, thì cái đó cũng là trực tiếp giết, thì do mình ra lệnh. Đó là cách chúng ta giảm nghiệp. Nhớ là đừng ăn trứng cá, nhất là trứng cá hồi. Trong bụng con cá hồi nó có 450.000 trứng, và người Nhật thì thích ăn cái loại trứng đó lắm. Muối vào ăn nó rất là ngon, nhưng mà đơn vị sát sanh nó rất là nhiều. Còn bảo vệ môi trường thì chúng ta phải làm rồi, nó là xu thế của toàn cầu, cũng là bảo vệ sự sống của mình. Điều thứ hai đó là không trộm cắp, vì chúng ta tôn trọng sở hữu hợp pháp của người khác, cái gì không cho là không lấy. Mà khi ai cho cái gì đó thì chúng ta phải nhớ ơn và đền ơn. Còn khi mình giúp ai cái gì đó thì không có kể công. Thì vế đối lặp lại đó là chúng ta phải biết mở hầu bao mình ra để chia sẻ, bao gồm bố thí, cúng dường, tham gia các cái chương trình an sinh xã hội tùy theo điều kiện tài chính mà mình có. Còn là các thanh niên, bạn trẻ thì lập nghiệp chưa vững thì chúng ta có thể cho chất xám, cho thời gian tham gia vào các cái hoạt động phụng sự hay là tình nguyện. Điều thứ thứ ba đó là không quan hệ tình yêu và giới tính ngoài vợ chồng hợp pháp. Thì đây là yếu tố bảo vệ hạnh phúc gia đình tốt nhất. Điều đạo đức thứ tư thì nó có bốn, bao gồm không nói lời sai sự thật. Thì nó buộc chúng ta phải nói những gì có sự thật thôi. Nếu mà không biết thì mình ngậm mình đi làm tin. Phát biểu linh tinh trở thành gieo nghiệp. Rồi nói thì không nói lưỡi đôi chiều, mà phải nói những lời hòa hợp đoàn kết. Không văn tục, không chửi bới, không quyền rủa, không xúc phạm, không nhục mạ người khác, mà phải nói những lời có văn hóa và lịch sự. Không nói những lời tán gẫu vô ích, mặc dù nó không hại ai, nhưng mà nói những cái chuyện tào lao nó phí thời giờ mình. Thì chúng ta cam kết nói những điều hữu ích và có giá trị. Và điều đầu tư thứ năm đó, đó là không sử dụng các loại ma túy, bao gồm đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin, bong bóng cười, cần sa. Hiện nay đó là nhiều quốc gia, trong đó gần chúng ta nhất là Thái Lan, đã hợp pháp hóa cho sử dụng cần sa. Hoa Kỳ thì có nhiều tiểu bang cho sử dụng cần sa, một số tiểu bang thì không. Thì đó là một cái nguồn doanh thu rất là lớn cho chính phủ của nhiều quốc gia. Thì thường á, nhiễm vào những cái thú vui này đó, bị lệ thuộc não, lệ thuộc tâm lý. Rồi bỏ công việc làm, bỏ sự nghiệp, bỏ trách nhiệm gia đình, hư cả tuổi thanh xuân. Phần lớn á, có thể nói là 97% tự cai nghiện đều thất bại. Phải đưa vào trung tâm cai nghiện hay là trung tâm cai nghiện tư nhân. Mỗi tháng mình phải trả trung bình 10 đến 20 triệu tùy theo cái chất lượng của trung tâm để tự cách ly và điều trị có bài bản. Thì song song là không được uống rượu. Thì cái này là khó làm đối với quý ông. Nhưng mà giờ mình cứ suy nghĩ nha, nếu như vợ của mình hay là bạn gái của mình, trong trường hợp mình chưa lập hôn thất, mà sai xỉn như chính mình có dám cưới người đó làm vợ không? Dĩ nhiên cũng có một vài trường hợp cùng cái cậu nghệ chú như nhau, thấy nó bình thường, thì chắc chắn là không ai muốn à, không ạ? Cho nên đó, đàn ông mà không uống rượu thì các cái rủi ro về bạo lực gia đình, thượng cắn chân hạ cắn tay đối với vợ và các con, nó sẽ giảm đi đáng kể, làm cho người đó khỏe mạnh hơn, có trách nhiệm hơn. Đó. Thì năm điều đạo đức này đó, chúng ta phải nhớ, nếu như lỡ không giữ được, cũng không vì thế mà hậu quả nó nặng hơn. Dù quý vị đã chính thức là đệ tử Phật, nhưng theo luật pháp, giết người thì phải đền tội. Có là Phật tử, mà là Phật tử thì mọi công dân Việt Nam đều bình đẳng trước pháp luật. Còn về luật nhân quả nó cũng vậy. Nhưng mà khi mình chính thức là Phật tử đó, lỡ mình làm cái gì đó chưa được so với năm điều đạo đức này đó, thì lòng mình nó cảm thấy hơi dai rất, mình cố gắng mình nỗ lực, lần sau không phạm nữa. Bây giờ chúng ta phải tự suy nghĩ đi, cả năm điều đạo đức đó đã làm cho mình tốt hơn, hạnh phúc hơn, gia đình của mình đó có giá trị hơn, và nó tác động đến cộng đồng và xã hội theo chiều hướng tích cực hơn. Cho nên chúng ta phải cam kết làm. Điều 2, đi trên con đường tỉnh thức. Cái phong trào tâm linh mới được Đức Phật khám phá vào năm ngày được 35 tuổi, thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch tại Ấn Độ đó, được gọi trong tiếng Pali và Sanskrit là Bodhi Magga, con đường tỉnh thức, con đường giác ngộ, con đường á minh triết. Cho đến thế kỷ thứ nhất Trước Tây lịch, tức là khoảng 500 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì cái văn hóa thờ phượng Đức Phật qua hình ảnh, tượng đài mới bắt đầu có. Thì đó là cái phong trào thực tập mang tính trị liệu cao. Chứ là người đi theo Đức Phật, nếu là người xuất gia đó, thì mình dẹp bỏ qua cái hạnh phúc cá nhân và gia đình của mình một bên để chăm lo hạnh phúc của số đông. Với sự vô ngã và vị tha lớn, thì dĩ nhiên là cái sự thực tập của người xuất gia nó phải nghiêm túc hơn, bài bản hơn, để trở thành chân nhân và lần lượt trở thành thánh nhân ngay trong kiếp sống hiện tại này. Như vậy cái con đường tỉnh thức của người xuất gia đó là thánh thiện hóa, còn con đường tỉnh thức dành cho người tại gia đó, chúng ta nhớ là gì? Hiểu thấu được chân lý và sống đời đạo đức thanh cao. Thì đạo đức thanh cao đối với Phật tử là năm điều đạo đức vừa nêu thôi. Để sống đời tỉnh thức đó, thì chúng ta phải hiểu tụng kinh giả minh Phật chi lý. Đọc kinh chủ yếu là thấu hiểu chân lý Phật dạy. Nó khác với các tôn giáo khác là đọc kinh để cầu phúc. Dĩ nhiên vẫn còn đó một số Phật tử có thói quen đọc kinh để cầu phúc. Thì chúng ta phải thay đổi lại thói quen này. Về vấn đề ôm lại lời Phật dạy để sống tỉnh thức đó, thì chúng ta có hai cách: tụng và đọc. Đọc thì quý vị giống như đọc sách, ngồi trên ghế để kinh trên bàn. Lúc nào rảnh thì chúng ta có thể xem. Và tụng thì chúng ta phải ngồi trước một bàn thờ. Ai không quen ngồi dưới đất thì có thể đặt cái ghế có lưng dựa, chúng ta ngồi thoải mái. Và để quyến kinh trên một cái bàn xếp hay là cái bàn nhỏ nhỏ, chiều cao khoảng chừng 9 tấc. Thì bằng cách đó, đó thì mình đọc kinh mình không có đau nhức xương khớp. Thì mục đích của việc đọc tụng kinh ngồi thiền đó, là để làm chủ tâm, mở trí tuệ. Cho nên ai ngồi không có bị đau nhất, nhất là tuổi trẻ có vận động thể thao thì quá tốt. Còn những người lớn tuổi, thấp khớp, viêm khớp, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống thì đừng cố gắng mà ngồi ở dưới đất lâu quá. Quá một tiếng là nó đau nhất. Thì quý vị có thể ngồi trên ghế bình thường, không có tội gì hết, không có mất phước, không có giảm phước gì hết trơn á. Chúng ta phải hiểu rõ cái chuyện đó để không có o ép mình vào những cái khổ hạnh nó không đáng có. Và khi mình ngồi trong tư thế thoải mái thì mình mới đọc lâu được. Quý vị thấy giờ trong chùa giác ngộ ngồi tụng kinh là thoải mái không? Có bé lạnh được sướng thế bộ. Mình ở thời hiện đại này, phước hiện đại có, mình phải hưởng phước. Để tâm thoải mái, tâm thoải mái thì mới tập trung vào cái nội dung chính được. Như vậy cái thực tập trong đạo Phật đó phải đặt trên nền tảng ba bước. Bước một là phải hiểu được giá trị những lời Phật dạy có khả năng trị liệu nỗi khổ niềm đau. Bước thứ hai đó là ghi nhớ căn bản để thực hiện. Và bước thứ ba đó là áp dụng trong cuộc sống để vượt qua khó khăn và khổ đau. Có nghĩa là chúng ta phải trở thành Phật tử có thực hành. Ví dụ như ai đó có cái thói quen dễ hờn giận, thì trong quan hệ bạn bè thì trở thành là giỏi, giận giỏi. Còn trong quan hệ vợ chồng thì đủ chút xíu là ly thân, để bụng, để dạ. Còn trong quan hệ tranh giành đó, thì có thể là xem người khác là kẻ thù, là đối thủ. Nhất là những người đó có khuynh hướng lối sống và hành vi đó đối lập với những gì mà mình đang thể hiện. Thì bây giờ đó, để mang tính trị liệu thì chúng ta nhớ Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú. Thì cái quyển Kinh Phật Tại Gia này có Kinh Pháp Cú thì đổi tên đó là Kinh Danh Ngôn Phật Dạy. Bởi vì mỗi một câu danh ngôn đó, Đức Phật làm thành thể thơ, hoặc 4 câu chiếm đại đa số, hoặc 6 câu, hoặc 8 câu. Thì Đức Phật có dạy như thế này: hận thù, diệt hận thù, đề này không thể được. Từ bi, xóa hận thù là định luật muôn đời. Thế dướng vào cái hận thù rồi nó mệt lắm. Có 100 người bạn đó lúc nó chưa si dê gì. Nhất là trong lúc mình hoạn nạn đó, bạn trốn mất hết trơn, tìm lý do chuồn hết. Chỉ còn 1-2 người bạn chân thành đó, là họ mới đồng hành giúp đỡ chúng ta thôi. Nhưng mà có một kẻ thù là bị tơi bời qua lá rồi, như là kẻ thù điểu, tiểu nhân, bất chấp thủ đoạn, không có sợ nhân quả báo ứng gì hết trơn, họ có thể làm tất cả những điều xấu nhất để hại mình. Cho nên đó là thù á, thì tháo mở chứ không có nên rút lại. Do đó chúng ta phải tập cái gì? Tôi không hờn giỏi, tôi không để bụng, tôi không ghim ở trong lòng. Chuyện nào qua khép lại. Đừng để cho quá khứ trở thành một cái nỗi ám ảnh, tạo ra thành kiến, ác cảm, mà mình có thể áp đặt, dán nhãn, đặt tên lên một cái con người mà mình có mối quan hệ hụt hặc với người đó trong quá khứ. Như vậy là khi mà mình đọc kinh những cái đoạn như vậy, mình nghiền ngẫm tại sao Đức Phật dạy như thế. Đang khi đó, cái ứng xử giang hồ trong phim ảnh, nhất là phim Mỹ hay là phim hành động Bollywood của Ấn Độ, hoặc là phim Võ Lâm Trường Kỳ của Trung Quốc, ai giết người thân của mình, thầy dạy võ của mình, thì mình phải có trách nhiệm trả thù lại, giết lại. Tức là máu đền máu, răng đền răng. Chứ các bộ phim đó sử dụng người ta là bẫy. Người nào giết thì người đó phải chịu cái sự trừng phạt của luật pháp nếu có đủ các bằng chứng, tang chứng vật chứng. Rồi giết mà không có đủ tang chứng vật chứng á, hoặc là ta đã phi tang quá khéo, thì thường tòa án sẽ áp dụng quy tắc là suy đoán vô tội, tức là tha, ăn xá cho người đó, bởi vì không có đủ bằng chứng để kết tội. Chứ là chúng ta không có làm thay thế chức năng của luật pháp. Đang khi trong các phim võ lâm á, thì nó xúi dục chúng ta là làm thay thế chức năng của luật pháp. Anh hùng ra tay nghỉ hiệp. Do đó, nếu mình thường xuyên coi những bộ phim như vậy đó, thì cái hạt giống hận thù nó chắc chứa sẵn trong tâm mình. Chỉ cần một cái chất xúc tác là nó bạo loạn. Như rồi chúng ta thấy là cái vụ một chàng trai da đen bị cảnh sát bắn chết, như là vị thành niên, cho nên nó làm trỗi dậy cái sự phản kháng đầu tiên là của những cái cộng đồng người châu Phi, và kéo theo là bạn bè của họ là những người da trắng Pháp bị bắt hơn mấy ngàn người, trong số đó phần lớn là tuổi teen từ 14 đến 17. Để ít nhiều gì các cháu thanh niên đó, thiếu niên đó là nhiễm các loại phim ảnh. Thì cảnh sát nó giết, cảnh sát nó sai thì cảnh sát sẽ bị luật pháp nghiêm trị. Nhưng mà những người này đó thì ta thấy bất đồng, bất bình như đó. Thế là ta đi phá, đập cửa, đập nhà, đốt xe, đốt nhà, gây tổn thất là hàng tỷ Mỹ Kim đối với nền kinh tế của Pháp. Mà pháp không phải mới xảy ra lần duy nhất nữa. Nó nhiều lần như thế đó. Ở các nước phương Tây đó, thì khi có những bất công bằng đối với người da đen đó, thì nó trỗi dậy những cái phản ứng rất là lớn, là bởi vì cho đến năm 1970 đó, tại phương Tây vẫn còn cái chủ nghĩa nô lệ, và người da đen đó bị đối xử còn thua con súc vật. Chứ thân phận của họ rất là bi đát. Nhờ cái sự vận động cao quý, có bài bản của mục sư Luther King, thì cái phong trào mà nô lệ da đen đó mới thật sự là kết thúc. Cho nên những cái hận thù đó, quan trái đó, nó tập kết sẵn trở thành cái quan trái trong nhận thức của rất nhiều người da đen định cư ở các nước phương Tây. Cho nên chỉ cần có một cái bạo lực nhỏ, cảnh sát giết sai lầm một người nào đó thôi, nếu người đó là người da đen thì nó tạo ra những cái bạo loạn này. Đó là cái ví dụ là hận thù không diệt là hận thù. Nó cứ kéo dài hoài. Trong cái giai đoạn Covid thì chúng ta thấy ở Mỹ cũng có trường hợp một cảnh sát đè cổ một người da đen đến độ ngạt thở chết. Bạo loạn xảy ra khắp nơi trên nước Hoa Kỳ. Như vậy là khi mình đặt cái câu đó đó trong cái bối cảnh mà các cái cuộc xung đột lúc đầu là bất bình về màu da sắc tộc, về sau nó trở thành những cái cuộc biểu tình bạo loạn tập thể, thì chúng ta sẽ thấy là lời của Đức Phật nó rất là sâu. Từ bi diệt hận thù là định luật muôn đời. Những người trẻ tuổi thì rất là khó chấp nhận cái chân lý đó, nhưng mà đó là giải pháp. Thì đó là cái ví dụ về cái tính trị liệu mà mình tu học Phật thì mình phải nghiền ngẫm. Cái tự thân của việc đọc kinh nó giống như mình đọc cái toa thuốc vậy. Glucosamine, tăng trưởng chất bổ cho xương. Mà đọc cái đó đọc hoài 100.000 lần, 1.000.000 lần, nhưng mà là người già loãng xương, đau nhức xương mà không hề mua glucosamine và những cái loại thuốc tương đương, thì quý vị có hết đau nhức xương không? Không. Hoặc là tập khí công, tập yoga, rồi phát thủ của Thiếu Lâm Tự có thể làm cho chúng ta giảm đau của thoát vị địa điểm, rồi thoái hóa cột sống, có một cuộc sống bình an về sức khỏe thể chất. Mình đọc cái hướng dẫn đó ngày nào cũng đọc hết trơn, nhưng mà không có làm theo thì có bị đau xương không? Vẫn có. Cho nên nhớ đến đạo Phật là trị liệu thì chúng ta phải thực tập. Để thực tập nên mới có kết quả. Điều 3. Đề cao sứ mệnh thiêng liêng. Có thể các anh chị em đã tìm hiểu đạo Phật vài tháng. Có người vài năm. Có người cũng đừng trải qua những cái khủng hoảng tôn giáo đối với một vài tăng ni nào đó mà lối hành xử và lối sống của họ nó không phù hợp, thiếu đi tính chuẩn mực. Hoặc là chúng ta bị cung cấp những cái thông tin sai dẫn đến thành kiến ác cảm đối với tăng ni. Cho nên đó, nhiều người chủ trương là trọng Phật nhưng không có kính tăng. Rồi từ đó đó họ không có cơ hội đến chùa. Cho nên đó, dầu kính trọng Đức Phật nhưng mà không có cơ hội để đọc những lời Phật dạy, nghe giảng về những giá trị minh triết đó. Cho nên việc đến với đạo Phật trở nên rất là muộn màng. Thì dầu là muộn màng hay là chúng ta trở thành đệ tử Phật từ nhỏ, từ tuổi lên ba, thì điều mình phải xác quyết đó là một nhân duyên lành. Và nhân duyên lành này phải được nuôi lớn đó, chứ đừng để nó bị chết đi. Không phải tự nhiên mà các anh chị em chọn chùa Giác Ngộ làm nơi mà mình làm đệ tử Phật. Tức là mình ít nhất là mình tin tưởng vào tăng đoàn, tin tưởng vào cái phương pháp dấn thân phụng sự Phật pháp của thầy và phụng sự nhân sinh của chùa. Thì thường khi chúng ta đã tiếp nhận được một cái nhân duyên lành đó, đừng để kết thúc đó. Và duyên nó có hai là duyên thuận và duyên nghịch. Duyên nghịch nó làm cho chúng ta xa nhau, nỗ lực là khó được thành tựu, thậm chí là rơi vào ba chìm bảy nổi tám lên đên, và nặng nữa đó là các nỗ lực chân chính mình bị triệt tiêu, trở thành là vô hiệu quả. Thì thay vì ngồi than trời trách đất, đổ thừa cho hoàn cảnh và quy trách nhiệm cho tha nhân, thì đạo Phật dạy chúng ta hãy truy tìm đâu là các cái nguyên nhân nghịch. Thế là mình nâng được các cái nguyên nhân nghịch đó, là tăng cường các cái nguyên nhân thuận, thì con đường và các nỗ lực chân chính của chúng ta sẽ trở thành hanh thông và thành tựu. Nó là cái diễn trình của nhân quả tự nhiên thôi. Do đó, đối với các anh chị em làm đệ tử Phật ở cái tuổi thanh niên trở xuống đó, thì mình thấy là mình có diễm phước hơn là thế hệ cha ông của mình đôi lúc gặp Phật ở tuổi 60, 70. Thì phần lớn bữa nay đó là các bạn trẻ không? Thì các bạn phải thấy đó, đây là cái sứ mệnh thiêng liêng của mình. Thì trong cái lễ cưới được tổ chức tại chùa Giác Ngộ, trong nghi thức do thầy soạn này, có 4 điều phát nguyện trong hôn nhân. Thì điều phát nguyện thứ 4 rất có ý nghĩa. Cô dâu và chú rể cùng đọc là: chúng con cam kết hướng dẫn con em làm Phật tử từ nhỏ, dồn hết trí tuệ và tâm huyết để nuôi dưỡng con thành công, tương lai tươi sáng và có hạnh phúc tràn đầy. Thực ra có nhiều bậc cha mẹ đó là mới dừng lại với thứ hai thôi. Giờ mình có lao nhọc vất vả 12 con giáp, tuổi nào cũng là tuổi con trâu cài, để cho con em mình được khá giả, thì mình mới chỉ dừng lại việc là cung cấp các cái tiện ích vật chất thôi, để con mình được trưởng thành. Còn việc mà dẫn dắt con em là Phật tử, đó là một sứ mệnh thiêng liêng. Thầy gọi là thiêng liêng là bởi vì ở cái tuổi thơ, thiếu niên, thanh niên, thì phần lớn chưa có cái thời đủ kiến thức để nghiên cứu các tôn giáo. Và từ đó để nhận ra rằng là đạo Phật là đạo minh triết, đạo trí tuệ, đạo khoa học, đạo mang tính trị liệu cao so với các tôn giáo còn lại. Cho nên nếu chúng ta để tự nhiên thì con người vốn bản chất là lười, không ai đi theo. Tôi giống như nếu cha mẹ mà không bắt buộc dẫn dắt con em đi học mẫu giáo thì con em mình sẽ bị rơi vào tình trạng là mù chữ, nó đâu muốn đi học. Có nhiều cháu những cái ngày đầu dẫn đi đến trường nó khóc lóc dữ lắm, nó đâu muốn học. Rồi từ từ nó quen, vô trường có bạn bè vui, rồi từ từ mới thích học. Có nhiều người học đến lớp 6, lớp 7 là bỏ cuộc rồi, may mắn hơn là học đến lớp 9, lớp 10 rồi lớp 12. Nếu mà để tự nhiên thì người ta sẽ không có thích đi học, không có thích đó là chọn đạo Phật hay là chọn bất cứ tôn giáo nào. Cho nên chúng ta phải thấy được cái nhiệm vụ thiêng liêng đó bằng cách là gì? Dẫn dắt con em mình làm Phật tử. Thì chiều qua là thứ bảy, hàng tuần á, nhất là mùa hè đó, thì số lượng các cháu đến chùa đông hơn, khoảng trung bình là 500 cháu sinh hoạt ở hai tầng lầu, tầng chánh điện lầu 1 và từ lầu 3. Ở lầu 3 dành cho các cháu từ 3 tuổi đến 6 tuổi. Thì các bậc cha mẹ đều nói với thầy đó là cái buổi đầu tiên mà dẫn các cháu đi nó khóc, nó đâu muốn đi. Nhưng mà đi đến buổi thứ hai mà cha mẹ bận không dẫn đi được á, ở nhà cũng buồn muốn khóc. Và ở cái tuổi thơ đó dễ uốn nắn nhất, giáo dục quan trọng nhất là giáo dục mẫu giáo. Thì lúc đó cái gì cũng là mới, nó làm cho các cháu thơ gì đó rất là tò mò, muốn tìm hiểu. Cho nên các nền tảng đạo đức, nền tảng Phật Pháp mà mình gieo vào trong não của các cháu ở cái tuổi lên ba, thì về sau này nó trở thành là một cái quy chiếu rất là quan trọng, dẫn dắt cuộc đời các cháu với một cái tương lai rất là tươi sáng. Ngoài ra đó, với vai trò là những người trưởng thành đó, thì các anh chị em mình làm ở công ty nào thì mình cũng tìm hiểu rồi mình hỏi xem những người xung quanh trong phòng làm việc của mình đó, nếu ta có đạo thì thôi, ta đi theo tôn giáo nào đó là thôi, mình tôn trọng. Còn khi ta nói là tôi theo đạo thờ ông bà, tức là chưa có tôn giáo, hoặc là tôi theo chủ nghĩa Mác Lênin, tức là không có đạo, thì quý vị nên dành thời gian, thay vì mình ngồi tán dóc mà mấy cái chuyện trên trời dưới đất, idol, các diễn viên, rồi các ca sĩ, những người mẫu, rồi cái chuyện giải trí nghe nhìn, thì chúng ta có thể nói về Phật Pháp bằng cái ngôn ngữ ứng dụng đó, để giúp cho những người đó bừng tỉnh ra các giá trị chân lý. Rồi mình chờ cái cơ hội nào thuận lợi để dẫn tới chùa, để giúp cho người đó trở thành Phật tử. Thì về cái việc này đó, thì những người tin lành là làm tốt nhất. Tin lành là tách ra từ Công giáo, lúc đầu ở Đức, sau đó lan rộng ở châu Âu, và hiện nay là mạnh nhất vẫn là ở Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Họ có hơn 400 giáo phái tin lành, tồn tại 410 mấy năm. Hiện nay họ có được 1 tỷ, 2 tỷ, 3 dân số đi theo. Từ các thanh niên, sinh viên theo tin lành đó, họ phát nguyện trước khi họ lập nghiệp, sau khi tốt nghiệp chương trình, thì họ dâng hiến cho Chúa. Họ sẽ được phái cử đi, hoặc họ tình nguyện đến chỗ nào đó, đứng ở các công viên, vỉa hè, quảng trường, nơi tập trung đông người như là bến xe, ga xe lửa, khu vực ăn uống, chợ búa, điểm du lịch, để một cái kệ sách nhỏ nhỏ, một vài quyển kinh thánh, rồi cái sách dẫn nhập vào đạo. Ai đi ngang qua họ cũng mời gọi dừng lại, họ rất là tha thiết, cười vui vẻ, niềm nở nhiệt tình, rồi sau đó xin số điện thoại, rồi về đó là liên lạc, gõ cửa tận nhà, tận sách, rồi hỏi thăm có công việc làm hay không. Không có đó thì họ giới thiệu, nói kết, rồi lấy xe để chở đi nhà thờ. Thì theo thống kê đó, thì trung bình 100 người mà họ có cơ hội tiếp xúc đó, là có khoảng 6 người cho đến 10 người cảm động quá đi theo, thậm chí là bỏ tôn giáo gốc. Đang khi đạo Phật là đạo minh triết, đạo có giá trị trị liệu nỗi khổ niềm đau rất là hay, nhưng mà rất ít các Phật tử thấy đó là nhiệm vụ thiêng liêng để mình giúp đỡ những người lặn hụp ở trong sự thiếu hiểu biết về Phật Pháp giống như mình trước đây. Cho nên thầy mới gọi đó là cái nhiệm vụ thiêng liêng, nên là có cơ hội nhất là làm giảng viên, tâm sự chia sẻ, lồng ghép Phật giáo vào. Rồi ở vai trò giám đốc, tổng giám đốc, CEO, CFO hay là trưởng phòng, thì chúng ta có cái quyền uy nhất định, khéo dẫn dắt là các nhân viên mình đi theo hết. Tức là đừng bỏ những cái cơ hội mà mình có thể có. Thì thầy khuyên các anh chị em mỗi người cứ phát nguyện một tháng tôi cố gắng dẫn dắt được một người trở thành Phật tử. Thì đó không khó đâu. Những người theo tin lành là một tháng ta dẫn dắt được mấy chục người, họ chưa đi truyền đạo luôn. Còn lần này thì mình cố gắng từ người thân, rồi từ bạn bè, từ những đối tác. Nếu mà một tháng mình làm không được người thì ít nhất là cũng hai tháng được người. Sau này đó là những người mà mình giúp đó, họ sẽ biết ơn mình, dẫn dắt họ vào đạo để sống một cuộc đời là tỉnh thức, minh triết, có giá trị. Điều cuối cùng, học Phật, tu Phật và phụng sự. Và dĩ nhiên trước khi đến với cái lễ quy ngày hôm nay thì các anh chị em cũng đã nghe băng giảng của thầy, theo dõi các video clip về Phật sự của chùa và của tăng đoàn chùa Giác Ngộ. Cho nên ít nhất là mình quý trọng, cho nên mình mới chọn chùa Giác Ngộ nơi để mình gửi đời sống tinh thần của mình. Thì rất thầy và tăng đoàn đánh giá cao cái sự chọn lựa đó của các anh chị em. Thì để chúng ta không dừng lại ở việc trở thành Phật tử tín ngưỡng, tức là lâu lâu mới đi chùa một lần, thì cầu nguyện Phật là chính rồi. Thì các anh chị em phải có trách nhiệm. Thứ nhất là phải học Phật căn bản. Thì có hai cách học: tự học hoặc là học bài khóa. Thì chùa Giác Ngộ mỗi năm mình có mấy cái khóa Phật pháp căn bản, Phật pháp đăng cao. Mỗi khóa là 2 tháng mấy, tuần học có 1 buổi 2 buổi gì đó. Thì mình chịu khó mình học. Ở bên Công giáo ta làm tốt việc này lắm. Ta có cái lớp giáo lý tân tòng. Phần lớn ai là tín đồ thì họ là học Phật pháp, họ học giáo lý của họ từ hồi nhỏ. Tổng cộng nó có 11 lớp giáo lý. Còn học vào những ngày chủ nhật tới nhà thờ sinh hoạt. Cho họ đều nắm về cuộc đời của Chúa Giêsu, những lời dạy căn bản và các quy định của giáo hội rất là bài bản. Họ thuộc kinh nữa, đi đâu cũng mang kinh thánh đi theo. Còn giáo lý tân tòng là dành cho những người, ví dụ có vợ và chồng là người theo Công giáo. Thương những người đó thì ta được hướng dẫn là gì? Thứ nhất, học của lớp giáo lý hôn nhân thì mới được làm lễ cưới trong nhà thờ. Thứ hai đó, phải học cái lớp giáo lý tân tòng. Tân là mới, tòng là đi theo, dành cho những người tìm hiểu đi theo. Thì có được hai cái chứng chỉ đó thì ta mới cho tổ chức lễ cưới tại nhà thờ. Còn Phật giáo chúng ta không có bắt buộc. Rồi từ đó nó dẫn đến là sau khi là Phật tử rồi, có nhiều người có không nghe Phật pháp gì hết, không nghe, mình đâu biết Đức Phật dạy gì. Có nhiều người đã quy 2-3 tôn giáo, đạo Chúa cũng quy y, đạo Phật cũng quy y, đạo Lão cũng quy, nghe đến tôn giáo đạo khoái khoái là quy hết. Để trong đầu nghĩ sao, nếu lỡ Chúa quên mình thì có Phật nhớ, lỡ Phật rồi Chúa quên có thần linh nhớ, lỡ Phật Chúa thần linh quên thì có các là quỷ thần nhớ. Cái đó là trất quốc và tào lao. Do đó chúng ta phải học. Khi mình học có bài bản á, thì các thầy chùa Giác Ngộ thì tốt nghiệp tối thiểu là cử nhân hết. Có thầy thạc sĩ, có thầy tiến sĩ. Nên chắc chắn là hướng dẫn cho quý vị mang tính bài bản đàng hoàng. Hoặc là quý vị dành thời gian là chọn nghe những bài pháp thoại. Thầy đi taxi không? Hay là đi xe đa ôm, rồi ra phi trường, tới các tỉnh thành, hầu như ở chỗ nào người ta cũng nhận diện ra thầy. Bởi vì họ nghe Phật pháp ở trên mạng, hoặc là vô cái YouTube và Thích Nhật Từ, hay là YouTube Đạo Phật Ngày Nay, hoặc là Facebook Thích Nhật Từ, Facebook Chùa Giác Ngộ, hoặc là lên Google gõ tên của thầy ra, rồi bấm vào nút video thì có rất nhiều bài giảng của thầy, mấy ngàn bài. Thế vì có thể là học Phật trên tinh thần tự học đó, rồi sách đó ở chùa Giác Ngộ Ấn Tống còn có kinh, có sách Phật giáo. Quý vị chỉ cần vào cái trang web Quỹ Đạo Phật Ngày Nay .com và có một thỉnh kinh sách miễn phí. Rồi chọn cái quyển nào mình thích, ghi cái địa chỉ để cho bộ phận Ấn Tống người ta gửi kinh sách về. Nên thời này là mình không có khó khăn với vấn đề tiếp cận và đọc được kinh sách. Cho nên là phải nỗ lực học Phật. Giá trị của việc học Phật đó, nó làm cho mình mở được cặp mắt trí tuệ, tăng thêm rất nhiều các hiểu biết mà ở đại học huống hồ là những cái trình độ thấp hơn, tôi từ lớp 2 cho xuống. Các thầy tô giáo ta chỉ dạy môn học thôi. Những cái kiến thức về Phật Pháp là mình không biết được. Về thế giới quan, quan niệm về nhân sinh, quan niệm xã hội, quan niệm chính trị, quan niệm đạo đức, quan niệm chuyển hóa nó khỏi niềm đau. Thì trong các trường lớp ta đâu dạy những thứ này. Cho nên đó, mình học Phật nó làm cho mình mở ra được rất nhiều các cánh cửa sổ hiểu biết. Và cái đó nó giúp cho mình đó là nâng cao cái chất lượng quản trị trong lĩnh vực mình đang theo đuổi. Nó nâng cao cái kiến thức tương tác với những người xung quanh, làm cho mình dễ được đắc dân tâm hơn. Còn việc tu Phật đó, để như thầy đã nói đó, nếu chúng ta là Phật tử tuần thành thì mỗi ngày đó không đến chùa được thì cũng phải dành ra 20 phút đến 30 phút mình đọc kinh, hoặc là ngồi thiền, hoặc bao gồm cả hai. Thì một tuần đó, phải đến chùa tham dự một cái khóa tu. Thì chùa Giác Ngộ tổ chức theo nhóm lứa tuổi, thứ bảy thì dành cho 3 tuổi đến 13 tuổi, chiều chủ nhật thì dành cho thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh, sáng chủ nhật thì dành cho trung niên và lão niên. Mình ở nhóm lứa tuổi nào thì đến sinh hoạt ở nhóm lứa tuổi đó rất là thích hợp. Đó là những cái thực tập gồm có tụng kinh, rồi ngồi thiền, rồi nghe giảng, rồi lại Phật, rồi niệm Phật. Những thực tập này nó làm cho mình á, chứ nhất là xả stress, nhất là cái công việc làm ăn nó có nhiều áp lực. Hậu Covid, tác động của cuộc chiến do Nga xâm lược Ukraine, nó làm cho nền kinh tế trở nên khó khăn, công việc làm khó khăn, doanh nghiệp phá sản, nợ nần chồng chất, lũy tiến ngân hàng, nó đủ thứ cái hệ lụy kéo theo, nó làm cho mình rất là dễ cao có quạo vọ, căng thẳng, mệt mỏi, chán chường, tuyệt vọng, bỏ cuộc. Thì việc mà mình đến chùa vào ngày cuối tuần đó làm cho mình đó là được chuyển hóa, được vượt qua, nó làm không còn bị vướng kẹt trong cái tâm trạng tiêu cực đó. Cho nên nó là một sự thực tập mang tính trị liệu. Còn tới để mình dự mình cầu phúc thì có khi được có khi không. Nếu mình có gieo nhân tốt, duyên tốt thì cái cầu nguyện đó là chất xúc tác, nó làm cho nhân duyên tốt đó nó trổ sớm hơn chút. Còn nếu mình không có gieo nhân tốt, duyên tốt, có cầu nguyện cũng rơi vào là cầu bất đắc khổ. Đức Phật đã căn dặn mình rồi, đó là mơ ước mà không được tội nguyện, đó là thất vọng. Nhân quả là cái vượt quyết định chứ không phải là sự cầu. Làm Phật sự đó thì chúng ta phải đi tới chùa, rồi cùng tham gia với các thầy, các sư cô. Rồi đi chùa tăng thì tham gia với các thầy, đi chùa ni tham gia các sư cô. Rồi chùa Giác Ngộ có cái ban lãnh đạo đạo tràng, ban lãnh đạo quỹ đạo Phật ngày nay, các hoạt động an sinh xã hội, rồi cái nhóm làm thầy cô giáo cho các cháu mầm non thiếu nhi vào chiều thứ bảy, là các thầy cô giáo dạy các ngoại ngữ miễn phí vào những ngày thường nhật lúc 17 giờ kém 15. Rồi có nhiều người làm phụng sự như là công quả, dọn dẹp, rồi vệ sinh, là bếp núc. Rồi có người làm công quả sắp xếp tổ chức hiến máu nhân đạo một tháng 2 lần tại chùa. Và có những người đi tình nguyện vào các chương trình, khi có đi thì thông báo trên trang chùagiacngộ.com hoặc là Facebook chùa Giác Ngộ. Thì có rất là nhiều hoạt động. Và các hoạt động đó thì quý vị tùy theo cái thời gian cho phép và thuận lợi mình có thể đồng hành. Ngay cả những người phát tâm cúng tiền cho một cái chương trình đang sinh sôi nào đó, thầy vẫn khuyên họ là đồng hành, là đi chung ấy, để chứng kiến cái giá trị của những gì họ bỏ ra. Thế là nếu mà mình chỉ quan sát ở trên video không thì có nhiều cái góc nhìn, góc quay nó không có đầy đủ được. Còn khi mình tận mắt nhìn thấy thì mình mới thấy được giá trị. Cái đó nó kích lệ cái việc mà mình tham gia lâu bền hơn. Thank you. Thì đó là bốn điều mà các Phật tử tại gia cần biết. Thì trong số các Phật tử tại gia đó thì nó chỉ có được 0.1% những người có lý tưởng cao quý, sống đời thanh cao và không có nhu cầu lập gia đình, hoặc là mình vẫn có người thương, người yêu, nhưng rồi mình gác qua một bên, hướng tới một lý tưởng lớn hơn là muốn làm tu sĩ. Thì đó là cái cơ hội rất là quý. Thì vào ngày 2 tháng 9 cho đến ngày 8 tháng 9 2023 dương lịch, nhà thầy và tăng đoàn chùa Giác Ngộ, chùa Quang Đông Hải tổ chức cái khóa xuất gia 7 ngày. Thì đến bữa nay thì đăng ký được gần 200 người. Cái số đó còn ít, bởi vì dưới đó có hai tòa nhà có sức chứa khoảng 500 người. Mỗi một cái phòng á là có vệ sinh, phòng tắm là đầy đủ. Khóa tu là hoàn toàn miễn phí, cho nên chỉ đóng góp cái tiền xe thôi. Thì thay vì nghỉ quốc khánh là nhiều người đi chơi, thực ra đi chơi mình có quá nhiều cơ hội. Cái khóa xuất gia thì lâu lâu mới có một lần. Thì có thể vì có hai đối tượng. Đối tượng một là mình là cạo đầu, mặc pháp phục của người xuất gia trong 7 ngày, giống như người tu vậy đó. Còn cái lựa chọn thứ hai đó là chúng ta cũng tu học giống như là người xuất gia, nhưng không có cạo đầu, không có đắp y. Thì thầy vẫn khích lệ cái sự lựa chọn một. Nhưng mà trong trường hợp có nhiều người còn tiếc bấy tóc quá, ngại quá, nói là tôi còn đi làm, tôi còn đi học, sợ vô đi chỗ làm cái người ta cười mình, cạo đầu có gì xấu đâu cười. Mà họ cười cứ cãi họ có sao đâu. Bây giờ nhiều ông đại gia triệu phú, tỷ phú, ta cạo đầu trọc lóc luôn, cứ 2 ngàn ta cạo lại lần, sức dầu lên lát bon cái đầu, rất là bảnh bao. Vừa đỡ ngứa. Những người nào mà bị gọi là các loại bệnh á, nhất là bệnh vảy nến đó nha, trên đầu của mình nó có nhiều gào, rồi nó dễ chảy máu, dễ cạo đầu người hết à. Nhất là mùa hè này cạo trời, cạo đầu là mát trời ông địa. Thoải mái lắm. Thì chúng ta trải nghiệm thử 7 ngày. Nếu ai thích hợp thì đi tu luôn, còn không thích thì thôi, không sao. Người ta tiếp tục làm cư sĩ. Nên mình có trải nghiệm qua rồi mình mới thấy là đề tu sĩ là khó. Dĩ nhiên là trong cái khóa đó thì mình sẽ học được nhiều thứ, hiểu thêm được nhiều điều. Còn nếu mà ai không đi dự được 7 ngày đó thì có thể trong 7 ngày đó chúng ta chọn ngày Chủ nhật từ ngày 2 cho đến ngày 8 tháng 9 đó. Thì các anh chị em cứ chọn, tức là tối thứ bảy mình xuống tế. À, cái đó đăng ký riêng, thầy sẽ cho làm một cái đăng ký riêng. Rồi đó là tối Chủ nhật là kết thúc, rồi sáng thứ hai mình về, hoặc là tối Chủ nhật mình đi về. Thì mình dự một ngày cũng được. Đó. Còn muốn thấm tương giao thì phải 7 ngày. cái quy trình là trị liệu để cho làm cho mình có giá trị, sống hạnh phúc, có lý tưởng, thì chúng ta phải có ít nhất là 7 ngày trải nghiệm. Chứ một ngày thì không thấm béo. Nhưng mà cái người không có thời gian thì có thể chọn cái lựa chọn thứ ba, đó là chúng ta dự một ngày trong 7 ngày đó. Thì các chị em mình đăng ký trên Facebook Thích Nhật Từ, hoặc là Facebook Chùa Giác Ngộ, và Facebook Chùa Âm Đông Hải. Thầy chúc tất cả được an lành.